Còn tôi muốn biết Tĩnh Lam ở đâu. Minh Viễn im lặng một lúc, rồi đặt lên bàn một ảnh chụp từ camera giao thông. Chất lượng ảnh kém, chỉ thấy nghiêng một bên mặt của một phụ nữ ngồi trong xe buýt. Thời gian trên ảnh là ngày 28 tháng 8 của 12 năm trước, muộn hơn ngày Tĩnh Lam được ghi nhận mất tích 110 ngày. Tĩnh Nghi nhận ra chiếc kẹp tóc hình lá liễu. Cô đã tặng nó cho Tĩnh Lam vào sinh nhật cuối cùng hai chị em ở bên nhau. Camera ghi chiếc xe đi về phía bệnh viện phục hồi Bắc Lăng, cơ sở đã đóng cửa sau một vụ hỏa hoạn nhỏ. Danh sách bệnh nhân năm ấy không còn trong kho công cộng. Minh Viễn nói, tôi không thể khẳng định người trong ảnh là Tĩnh Lam. Tĩnh Nghi đặt đầu ngón tay lên khuôn mặt mờ nhòe. Là Tĩnh Lam. Lần đầu tiên sau 12 năm, nỗi đau trong cô thay đổi hình dạng. Nó không còn là khoảng trống của một người đã mất. Nó trở thành câu hỏi về một người từng sống sót, từng đi qua thành phố sau ngày mọi người ngừng tìm kiếm. Và nếu Tĩnh Lam còn sống vào ngày 28 tháng 8, ai đã buộc chị phải biến mất lần thứ hai? Bản giám định đầu tiên khẳng định chữ ký trên biên bản, bàn giao thuộc về Hạ Tĩnh Lam, nhưng Hạ Tĩnh Nghi không tin vào kết luận được tạo ra từ vài nét tương đồng bề mặt.